chúng con xin cung thỉnh thượng tọa thuyết pháp.
Thì là Phật, xin quý vị chắp tay cùng niệm Phật. Florida của Hoa Kỳ, quý vị có buổi lễ Phật định kỳ trong chương trình lễ Phật hôm nay. Chúng tôi đảm trách cái phần nói về những sự linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như quý vị biết rằng đa phần Phật tử chúng ta, nhất là người Việt Nam, biết về những sự linh ứng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặc dầu chúng ta vẫn tụng kinh Địa Tạng khi mà có thân nhân chúng ta quá vãng để hồi hướng cái phước báo đó cho người còn cũng như là người mất. Thì có một cái nhân duyên là năm nay, năm vừa rồi 2007, thì chúng tôi nhập thất bên Sydney bên Úc trong 3 tháng. Thì chúng tôi dịch xong quyển Tạo Động Tâm Nhật Bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, sau đó chúng tôi viết một quyển tiểu thuyết về khoa học và Phật giáo dựa trên những quan điểm của Albert Einstein, tức là người Đức gốc Do Thái mà có quốc tịch Hoa Kỳ. Thì chúng tôi chứng minh rằng giáo lý của đạo Phật không cần phải thẩm định lại qua cái nhận định của nhà bác học Albert Einstein trong thế kỷ thứ 20. Ông là một trong 6 tỷ người mà thế giới khoa học đã bình chọn tiêu biểu cho cái quan điểm của khoa học. Ông trong 3 điều quan trọng, ông tuyên bố rằng có một điều rằng Phật giáo không cần thẩm định là những giá trị triết lý của mình, bởi vì trong giáo lý của đạo Phật đã đầy đủ tính chất khoa học rồi. Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai, ông ta nói rằng tôi là một người không có tôn giáo, nhưng nếu tôi chấp nhận tôn giáo thì đó là đạo Phật. Và câu thứ ba thì ông tuyên bố rằng kể từ thế kỷ thứ 21 trở đi, một tôn giáo mà phát triển với nhân loại nổi bật nhất đó là Phật giáo. Và rải rác trong sách vở của ông thì sau khi nước Israel, tức là Do Thái độc lập, thì những người đại diện cho Do Thái đã mời ông về làm tổng thống nước Do Thái. Nhưng ông ta nói rằng đời tôi không muốn làm một chính trị gia để cho thế nhân nguyện rủa, mà tôi chỉ muốn làm một nhà bác học.
Cái này rất đổi cho tôi.
Tôi muốn làm một nhà bác học để mà mọi người sẽ giải những phương trình của tôi và giúp đỡ cho thế giới. Mà rõ ràng như vậy, nếu nhà bác học Albert Einstein chỉ là một chính trị gia, ví dụ như tổng thống của nước Do Thái, thì cũng chỉ có người Do Thái biết thôi. Nhưng mà ông ta đã bỏ cả cuộc đời của mình ra để mà thực hiện cái công trình nghiên cứu của mình. Và ngày hôm nay thuyết tương đối của ông, Reality Theory bằng tiếng Đức, hoặc là Reality Theory bằng tiếng Anh, thì có nghĩa là thuyết tương đối này bây giờ thế giới đang ứng dụng vào trong cái chương trình khoa học của mình. Ngoài ra chúng tôi cũng có trích dẫn một số triết gia của người Đức như Nietzsche, Hartmann Hesse hoặc là Freud, để thẩm định những cái giá trị của những triết gia này, và đặc biệt là nhà bác học Stephen Hawking. Ông ta là một người Anh và ông ta sống trong hiện tại với cái hình thể bất thăng bất tội, và ông ta chứng minh rằng thời gian không có cái bắt đầu và không có cái cuối cùng, cũng giống như là Đức Phật đã chứng minh the time is near the beginning and not end. Thế thì đây là một cái phát hiện mới trong thế kỷ thứ 21. Nhưng thực sự ra thì trước đây 25 thế kỷ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã phát hiện cái điều đó là thời gian không có bắt đầu và thời gian không có cuối cùng. Thì chúng tôi đứng trên quan điểm khoa học này và dựa trên các bộ kinh lớn như kinh Mahaparinibbana, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng như kinh Pháp Hoa, Lotus Sutra, và kinh những bộ luận như Đại Thừa Khởi Kiến Luận hoặc là Đại Trí Độ Luận, để chúng tôi so sánh và đối chiếu viết cái quyển tiểu thuyết tương đối là mới. Đây là tác phẩm thứ 51 của chúng tôi. Sau khi chúng tôi làm xong hai cái việc này thì vẫn còn một số thời giờ ở trong thất, vì vậy cho nên ở bên Hoa Kỳ có một số các anh em là kỹ sư dược sĩ hiện ở từ vùng Sacramento thì có chuyển qua cho thầy Hằng Tấn, đệ tử chúng tôi đang làm trụ trì chùa Viên Giá Thời Đức, một cái tác phẩm gọi là Sumu Yosama Bodhisattva, tức là thủ vô địa tạng vương Bồ Tát Sono Hanasinisi Teleonobotoni Hanasu, tức là những chuyện linh đấng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng tiếng Nhật. Thì tôi thấy một điều rất là đặc biệt, từ vì lâu nay thì tôi nghiên cứu cũng như học hỏi những kinh điển Đại Thừa, nhưng mà ngay cả bản thân khi chúng tôi ở Nhật thì cũng có biết một ít về Đức Địa Tạng, nhưng mà không có nhiều như cái quyển sách này. Mấy anh em mà đưa ra thì có tất cả là 260 câu chuyện, và mỗi chuyện nào cũng nói về những chuyện linh đứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, được thị hiện ở Hiroshima, tức là quần đảo, một thành phố, cùng với Nagasaki, tức là đường kỳ, hai thành phố đã bị tiền Mỹ dự bom trong bệnh nhị thế chiến năm 1945. Và sau năm 1945 thì hai thành phố này đã bị tàn phá rất là nhiều, nhưng trong hiện tại thì người Nhật họ đã xây dựng hai thành phố này rất là hiện đại. Và hôm qua cũng có số Phật tử đã hỏi tôi là thưa thầy, khi người Nhật hoặc là người Đức họ thua trận người Mỹ thì người ta nghĩ như thế nào về người Mỹ? Thì tôi có trả lời là người Nhật bao nhiêu năm chúng tôi ở đó, từ năm 1972 tới năm 1977, thì người Nhật trả lời như thế này: tuy là người Nhật thua trận người Mỹ, nhưng mà nếu không có Momo của người Mỹ thì không có nước Nhật ngày hôm nay. Rõ ràng là người ta vẫn niệm ơn người Mỹ và siêu Đức. Chúng tôi ở từ năm 1977 cho đến bây giờ là hơn 30 năm, và năm thứ 32 thì người Đức cũng rất là biết ơn người Mỹ, mặc dù là sau bệnh nhị thế chiến năm 1949 đã bị chia đôi đất nước, cũng giống như Việt Nam chúng ta chia đôi vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Nhưng người Đức cũng rất là biết ơn người Mỹ, tại vì sau khi thua trận, nếu không có không vận của Đức bắt từ bên Tây Đức qua Tây Văn Linh thì 3 triệu người Đức ở bên Tây Văn Linh bị chết hết, cho nên cái ơn của người Mỹ không phải là ít. Thì nói như thế để quý vị biết một cái địa danh mà ở tại nước Nhật tên là Hiroshima có cái gì đặc biệt. Ở đây năm ngàn vào tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 52, tiếng Nhật là Sowago Yunine Gonasu. Ở trong này Kononaka Nihongo de Kirihito irasaimasu ka? Daraga Nihongo de Kirihito? Nobody understand Japanese? Không có ai. Dạo rừng tổng hồ thông hoa mà sư tổng hồ thông hoa đổ ngoài với tiếng Tàu này. Tàu nói tiếng Việt này. Thì cái địa phương này vào năm Chiêu Hòa thứ 52 vào tháng 5 ngày 23 tháng 5 năm Chi Hòa thứ 52, tức là ngày 23 tháng 5 năm 1976, Việt được xuất hiện ở tại thành phố Hiroshima là có một người tên là Đông Thọ Ti. Thì vị này nằm mộng thấy Đức Địa Tạng về báo mộng rằng tôi đã bị chôn ở mặt đất ở trong nhà rất là lâu, ngày mai gia đình đã ra đã đào lên. Thế thì quả nhiên như vậy, ngày sau á thì cả gia đình ra đào lên thì được một Đức Địa Tạng nhưng mà không có cái đầu. Thì Đức Địa Tạng này sau khi được đào lên thì gia đình mới đem để ở ngoài đường qua lại trước cái mặt đất đó. Thế thì lúc bây giờ khi mà nằm mộng thấy như vậy á thì ngày mai cả gia đình ra đào lên để thấy một Đức Địa Tạng không có đầu. Nhưng mà một điều đặc biệt của Đức Địa Tạng này á là ban đêm thường hay phóng quang ánh sáng chói lòi khắp nơi. Thì dân làng, một cái làng nhỏ tên là Fujiyoshi, tức là thành phố Phủ Trung, tiếng Nhật đọc gọi là Fujiyo. Thế thì lúc bây giờ thì dân làng cứ đồn đãi là Đức Địa Tạng tại sao có những cái chuyện linh thiêng như vậy. Thì mọi người mới đến, và người Nhật thì thường thường là cũng giống như người Việt mình, nơi nào có thờ ông Táo, Bình Vôi hay là thờ những vị thần thì thường thường á là người ta đến đó để đốt nhang, đến lễ. Đó thì người Việt cũng vậy và người Nhật cũng vậy. Thì ai có bệnh gì thì cũng cầu, nhưng mà có những cái sự cầu nguyện rất là linh ứng rất là đặc biệt. Là ở Nhật, tôi xin thưa để quý vị biết là cái độ mê tín của họ như thế nào. Năm 1868, tức là Meiji Isinilai, lúc bây giờ thì Việt Nam chúng ta bị người Pháp đô hộ, nhưng mà trong khi đó nước Nhật là tất cả mọi người dân đều phải tốt nghiệp tiểu học gọi là Gimukyoiku, tức là nghĩa vụ giáo dục. Và năm 1972 thì chúng tôi du học ở Nhật Bản thì tất cả mọi người dân đều tốt nghiệp tu tại hai, tức là Koko Sotsugosu, tức là tốt nghiệp tiểu học. Và trong hiện tại nước Nhật có khoảng 120 cái đại học, và Phật giáo có 20 cái đại học, và tất cả mọi người Nhật đều tốt nghiệp đại học. Có nghĩa là người đi hút rác, người đi làm vườn, người đi bất cứ nơi nào thì cũng đều là tốt nghiệp đại học, không có một người nào tốt nghiệp trung học trong hiện tại. Cho nên cái trình độ dân trí của người ta rất là cao. Thế đối với vấn đề tôn giáo thì người ta suy nghĩ như thế nào? Cho nên tôi muốn minh định điều này để cho chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta vẫn có chánh tín mà đồng thời mê tín thì cũng không phải là ít. Ví dụ như hôm nay chùa Hai Đức có khoảng 200 người tham dự, từ nghe mấy ông thầy ở xa tới đây thuyết pháp tới nghe. Cho nên hôm nay nghe là chùa Hai Đức có ông thầy bó rất là giỏi, từ Âu Châu tới đây bó thì tôi nghĩ chắc đứng sắp hàng từ ngồi cửa vô đây không có đông kia, phải không? Đa phần người mình đều thích nói về cái chuyện riêng của mình nhiều hơn là khi mà nghe giáo lý. Nhưng điều đó nó cũng hợp với tâm lý thôi, tại vì cái trình độ hiểu biết của mình, cái sự mong muốn của mình. Mà nói như thế không có nghĩa là trong nay không có quý vị ham đi nghe Phật Pháp. Điều đó chứng tỏ rằng hôm nay mặc dù trời mưa nhưng quý vị vẫn có đông đảo đến đây để nghe Pháp, lòng điều rất là quý hóa. Thế thì nhưng mà đặc biệt trong 260 câu chuyện này tôi dịch, hôm nay là được 200 câu chuyện rồi. Mấy ngày nay tôi có dịch tại chùa Hai Đức đây cũng được 4-5 câu chuyện rất là hay. Nhưng mà trước khi đi vào câu chuyện thì tôi nói về cái duyên khởi để quý vị nghe, để quý vị thấy thêm, cảm nhận thêm. Thì một điều đặc biệt là ai mà đến có bệnh ung thư mà bác sĩ chữa không có lành, nghĩa là tất cả 260 câu chuyện này là đều qua bác sĩ của Nhật chữa hết. Nhưng mà bác sĩ đã chê rồi, thì bây giờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là người cứu khổ để mà giúp cho những người này lành bệnh. Ví dụ có một câu chuyện như thế này: có một cô gái mang thai đến tháng thứ 9, cô ta thì rất là yếu đuối, và vì vậy cho nên khi đi vào khoa sản phụ đó thì rõi hình thì biết rằng đứa bé mấy ngày nữa thì nó sẽ sinh được. Thì một là phải mổ, thì mẹ chết hoặc là con sống hoặc là ngược lại, trong hai điều kiện này nếu gia đình muốn để vậy để mà người mẹ sinh con thì giữa mẹ và con là một trong hai người thì phải hy sinh. Thì khi mà bà mẹ của cô gái này nghe như vậy thì rất là buồn. Bây giờ thì không biết làm sao, cho nên mới đi đến cái chỗ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát này, mới cầu khẩn và đọc câu chú là Án Ha 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 Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha. Câu chú này là một thần chú rất là đặc biệt, thì tôi sẽ đọc lại cho quý vị cầu nguyện. Án, một chữ án đầu tiên. Án nghĩa là gì? Án nghĩa là cũng giống như quý thầy mà làm lễ viết chữ phạm này, án. Án này có nghĩa là quy mệnh, là trở về, là đảnh lễ. Còn chữ ha 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 đó có nghĩa là chủng tự chân ngôn. Và vĩ sa ma lý có nghĩa là tổng thể của cái hạnh nguyện của ngài. Thì cái câu chú bình thường thì nó không có ý nghĩa gì hết, cũng giống như là mình nói là ông con mèo hay là con chó, nó là một cái tên bình thường thôi. Nhưng mà nếu mình đặt cho con người á thì người ta sẽ gọi là ông mèo hoặc là ông chó. Hoặc là khi chúng ta còn nhỏ á thì kêu là thằng A, thằng B, con này, con nọ. Nhưng mà lấy tới 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi thì kêu là cậu A, cậu B. Khi mà học hành ra thành tài thì người ta kêu là ông bác sĩ này và bác sĩ kia. Khi già thì họ kêu bằng cụ, rồi thì ngài, vân vân. Thì một cái tiến trình từ một cái đứa bé lên tới người lớn rồi tới người già thì cũng là người đó thôi. Nhưng qua cái công hạnh, qua cái dụng công, qua sự tu học, qua sự hành nghề nghiệp của mình mà người ta kêu mình là thế này thế nọ, nhưng thực sự là mình vẫn là mình thôi chứ không phải là người khác. Thế thì lúc bây giờ thì bà mẹ mới đi tới chỗ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, và với cái câu thần chú này là án ha ha ha, ba lần chữ ha, vĩ sa ma lý sa bà ha. Thì quý vị có thể tụng câu chú này 7 lần, 70 lần hay 700 lần vào bất cứ một cái gì. Đặc biệt là cái khăn trên đó, cái hình Đức Địa Tạng, mà nói lời nguyện của quý vị về vào đó. Có 3 cách để được gia hộ. Cách thứ nhất là chính bản thân của người bệnh đã đến sờ vào cái hình của Ngài Địa Tạng tại Hiroshima. Cách thứ hai, nếu người đó không có thì gia đình đại diện tới để đọc cái lời nguyện đó. Và cách thứ ba, chúng ta ở xa có thể cầu nguyện được, và sự linh ứng dĩ nhiên là không bằng là chính bản thân chúng ta đến đó. Thế thì bà mẹ này mới đến đó đọc cái lời nguyện đó, con của con bây giờ đã mang thai đến tháng thứ 9 rồi, nhưng mà bây giờ đi soi thì thấy là nó phải sinh, đứa con sinh được, về mong ngài gia hộ cho con của con làm sao nó thuận, sinh con thuận chiều. Bà mẹ cầu nguyện như vậy thì xin tại cái thành phố đó, tại Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại thành phố Phủ Chiêu đó, một cái khăn lao thôi, trên đó có hình Đức Địa Tạng, mà nó là nguyện của mình về vào thì đem về để trên bụng của con gái của mình đó. Tụng biết thần chú như vậy 2 ngày, thì 2 ngày sau đem vô soi lại thì thấy đứa bé bây giờ nó quay đầu đi xuống. Đó là một sự linh ứng, mà khi sinh thì không cần phải mổ, mà cả mẹ con đều vuông tròn. Đó là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế đây là sự thật qua một cái giáo nghiệm của y khoa. Y khoa chối từ, có thể rằng phải mổ, một là mẹ chết, hai là con sống, hoặc là ngược lại. Nhưng mà qua cái lời cầu nguyện thì đứa con cũng như người mẹ được vuông tròn. Thì hiện tại đó, từ năm 1976 cho đến bây giờ, mỗi một năm như vậy có 1 triệu người Nhật đi đến đây lễ bái. Quý vị biết 1 triệu người không phải chuyện đơn giản. Cứ tháng như vậy trung bình là gần 100.000 người nếu mà chia đều. Nhưng mà trong 1 triệu người này á, thì có 800.000 người là lành bệnh, mà 200.000 người không lành bệnh. Hỏi quý vị lý do tại sao? Đúng, tại vì không tin. Đối với đạo Phật đó là tín vi đạo nguyên công đức mẫu, lòng tin là mẹ sinh ra chư Phật. Mà tin như thế nào? Tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin luân hồi, mà tin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có một cái khả năng để mà chữa trị như vậy. Thế thì trong kinh nào nói về vấn đề này? Thứ nhất là kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã từ Vesali, tức là thành Tỳ Sali, Ngài đã dùng thần thông để lên trên cung trời Đao Lợi để nói kinh này cho mẫu hậu Maya, tức là mẹ mình, để nghe kinh này. Và kinh này Ngài có huyền ký rằng trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt rồi, và giữa thời kỳ Đức Di Lặc Bồ Tát ra đời trong tương lai, có một vị Bồ Tát tên là Kitibhava Bodhisattva sẽ thị hiện trong thế giới này. Ngài thị hiện trong thế giới này để làm gì? Chữ Kiti tiếng Phạn gọi là địa. Địa là gì? Địa có nghĩa là đất. Mà đất là gì? Đất là nơi mang đến cho chúng ta rất là nhiều lợi lộc trong cuộc sống, cho sự ăn uống, cho sự tắm giặt. Và ngay cả khi chúng ta chết thì cũng vùi thân vào lòng đất. Người thì bị bệnh ung thư, người thì bị bệnh này bệnh nọ, nhưng mà trôi xuống đất thì đất vẫn đủ cái khả năng để mà dung chứa cái tử thi của mình. Cho nên phải nói là một cái hạnh nguyện của vị Bồ Tát, không phải là đi tìm cái chỗ đẹp đẽ để mà sinh sống, mà Ngài thị hiện trong địa ngục, thị hiện đến chỗ Ta Bà này, nó ở ấy trượt để mà giúp đỡ cho chúng sanh. Cho nên gọi là Địa Tạng, gọi là Ba Hoa tiếng Sankri, thì dịch cho nên là một cái bào thai hay là một sự tàn chứa, có nghĩa là tất cả mọi vật gì trong thế gian này Ngài cũng có thể dung chứa được hết, dầu là sự khổ đau của chúng sanh, dầu là sự phiền não của chúng sanh, dầu là sự bất hạnh của chúng sanh, thì vị Bồ Tát đang có bổn phận là cứu giúp mọi người. Nhưng mà nếu Bồ Tát phát nguyện cứu giúp mà chúng sanh không đến với Bồ Tát thì dĩ nhiên một bên cảm, một bên không ứng, thì cái này nó không có thành tựu được. Ví dụ bây giờ người mẹ ở xa con nhưng luôn luôn trông đợi con, thì dầu là nghịch chiều đi chăng nữa, nhưng cái thần giao cách cảm đó có ngày vẫn có thể gặp được. Nhưng mà hai mẹ con dầu là gần gũi đứng bên nhau, nhưng mà hai đường tư tưởng khác nhau, một bên thì hướng qua bên đông, một bên hướng theo bên tây, thì trước sau mẹ con vẫn không có gặp nhau. Ta và chư Phật cũng như chư vị Bồ Tát trong vô lượng kiếp, tuy rằng chưa có nhân duyên để mà gặp chư Phật hay chư vị Bồ Tát, nhưng chúng ta luôn luôn hướng đến Phật thì Phật luôn luôn ẩn hiện trước hay sau để mà gia hộ cho mình. Nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát ở bên Ấn Độ đó, theo Bà La Môn giáo Brahman đó, thì Ngài là thân nữ nhân chứ không phải là nam nhân. Theo những nhà nghiên cứu Nhật Bản đó, là vì sao? Vì Bà La Môn giáo thờ Thiên Thần cũng là người nữ, mà Địa Mẫu cũng là người nữ. Nhưng mà khi từ Bà La Môn giáo đó chuyển qua tới Phật giáo đó, thì thân của người nữ kia đã chuyển thành thân người nam, đó là thân của nữ quan mục. Nguyên thủy đó là Ngài là người nữ chứ không phải là người nam, ngay cả trong kinh Địa Tạng cũng vậy. Nhưng mà tại sao Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản thì thờ Ngài là người nam? Tại sao vậy? Quý vị thấy chỗ hai đứa đây có một tôn tượng đang gọi là Đức Địa Tạng này. Quý vị biết Đức Địa Tạng này là Đức Địa Tạng nào không? Biết Địa Tạng nào không? Ai biết? Không ai biết hết. Đây thực sự đó là hiện thân của Thái tử, một Đông Cung Thái tử của Đại Hàn, tên là Kim Kiều Giáp. Ngài từ với Đại Hàn qua bên Trung Quốc tại Triều Hoa Sơn, tức là Cửu Hoa Sơn, Ngài tu theo hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và đến năm 88 tuổi, vào đời nhà Đường ở thế kỷ thứ 7 đó, thì Ngài ở trong núi mà trở thành chân thân của Địa Tạng. Cho nên cái hình này đó, quý vị thấy nhìn Đức Quan Âm bên này đó, thì trên đầu của Ngài làm sao? Có gì? Có mũ, hai vị đều có mũ hết. Có gì nữa? Có tóc. Quan Âm này có tóc, còn Địa Tạng thì sao? Không có tóc. Trong tất cả các vị Bồ Tát các chỉ có Địa Tạng không có tóc, tại vì Ngài là cái người đi xuất gia rõ ràng, còn Quan Âm là thị hiện. Quan Âm á, ở bên Ấn Độ và bên Tây Tạng đó, thì là đàn ông, nhưng mà qua tới Trung Quốc, qua tới Việt Nam, qua tới Đại Hàn thì Ngài trở thành đàn bà. Tại sao vậy? Thị hiện. Tại vì người nữ đi chùa cũng nhiều, học đạo cũng nhiều, làm công quả cũng nhiều. Vậy cho nên các vị tổ sư mới lấy một trong 32 thân thị hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tạo thành thân người nữ như vậy. Cho nên thực tế thì Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 thân chứ không phải chỉ có một thân. Tiếng Đức kêu là Buddha Hat Veda Form Nokistan, nghĩa là Bodhisattva or Buddha Hat Veda Form Nokistan, tức là Phật Thế Âm Bồ Tát thì không ở hẳn một cái hình tướng nào nhất định. Có nghĩa là khi muốn hiện thân bên người nam thì ngài hiện thân bên người nam, muốn hiện thân bên người nữ thì hiện thân bên người nữ, muốn từng hiện thân răng mày thì ngài hiện thân răng mày để độ cho những người đó. Cho nên Phật và Bồ Tát thì ở tất cả trong cái thế gian này có thể hiện ra bất cứ một hình thái nào. Thì vì vậy cho nên khi mà Bồ Tát Quan Âm từ với Ấn Độ và Tây Tạng khi qua đến Việt Nam thì trở thành hóa thân của người nữ. Việt Nam mình có câu chuyện là cái gì Quan Âm Thị Kính, còn Trung Quốc thì có Quan Âm Diệu Thiện, còn Đại Hàn thì có Quan Âm Thiện Sĩ. Quan Âm Thiện Sĩ, thế nào là Quan Âm Thiện Sĩ? Quý vị thấy là có một cái con chim mà nó bay mà có một đứa nhỏ, con chim đó chính là Thiện Sĩ. Thiện Sĩ là người chồng đời trước của Quan Âm. Rồi mình thờ là cái hình Quan Âm mà có con chim và đứa bé đó là Quan Âm của Đại Hàn, không phải Quan Âm của Việt Nam. Quan Âm của Trung Quốc là Quan Âm Diệu Thiện, tức là công chúa, con của vua. Và Quan Âm Thiện Kính của Việt Nam, mình thấy Việt Nam mình là thờ của Đại Hàn, thờ Trung Hoa chứ không có thờ của Việt Nam. Tại vì các bà thị màu đó, có thị màu mình biết không có thờ. Nhưng mà Việt Nam mình có cái câu chuyện là Quan Âm Thị Hiện như vậy. Thế thì Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyên thị nói vậy. Khi mà đến dịch, bác sĩ Đức cũng là người mà nghiên cứu rất là nhiều, có hỏi thưa thầy, bên Nhật họ có thờ Đức Địa Tạng mà gọi là Ojiyosama, nhưng mà Ovizino Ojiyosama nghĩa là sao? Ở bên Nhật á, họ thờ Địa Tạng cho những đứa bé mà tiếng Việt Nam mình gọi là súc xảo tảo văn. Những người đàn bà mà sinh con ra mà không có nuôi được, còn trong trứng nước mới là nửa tháng hay một tháng hay là ba tháng mà nó chết, những đứa này thực sự ra nó rất là linh. Tại vì sao? Tại vì trong thân trong ấm có nói như thế này: nếu mà trong cuộc sống của mình làm thiện hoàn toàn á, thì khi chết xong á, thì cái thần thức của mình nó đi lên để làm tiên hay làm thánh, làm Phật. Nếu mà mình làm ác trong quá khứ đó, thì cái thần thức mình từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 21 thì nó sẽ đi xuống địa ngục để làm ngạ quỷ súc sanh. Nhưng nếu trong cuộc sống mình giữ không có sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói gì là uống rượu đó, thì cái thần thức mình từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 21 nó đi ngang như thế này. Nó đi ngang để làm gì? Ngày thứ nhất nó vẫn về thăm vợ, thăm chồng, thăm cha, thăm mẹ. Nó làm những cử chỉ bình thường cũng âu yếm, nhưng mà cha mẹ vợ chồng có biết không? Không biết, hoàn toàn là không biết, không có biết. Cho nên rất là thờ ơ. Thì cái hồn đó hay là cái tâm thức đó, tiếng Đức là Das Bewusstsein, cái tâm thức này đó, nó buồn. Ngày thứ nhất bắt đầu nó về nó thăm, nhưng mà nó thấy buồn mà. Cho nên nếu mà nhà nào có cúng, có tụng kinh đó, thì nó rất là vui. Cho nên quý vị có thân nhân của mình mất, cái này tôi nghĩ là ai cũng nên nghe. Nhiều lúc mình không chú ý, mình nghĩ là người khác chết chứ mình không chết. Có ai nghĩ vậy không? Hoặc là chưa chết, nhưng mà chuyện chết thì đã đấy bất cứ lúc nào. Chuyện này chúng ta nên hiểu để sửa soạn cho nó tốt đẹp trước khi chúng ta ra đi. Thế thì khi nó về như vậy đó, thì nên có cái kinh và lời kệ để mà an ủi cái tâm thức này. Hoặc là cúng mỗi ngày. Chết xong thì cứ người sống thì ăn ngày ba bữa, người chết ít nhất cúng ngày cũng bữa. Tuy là họ không ăn, nhưng mà họ biết rằng cái người thân của mình có lo lắng cho họ, thì họ rất là vui để họ có thể đi đầu thai chỗ khác. Nhưng mà đầu thai như thế nào, này là vấn đề quan trọng. Thì từ ngày thứ nhất cho tới ngày 21 này đó, nếu tâm thức nó là con trai đó, thì nó sẽ đi gặp một cặp vợ chồng đang luyến ái với nhau, nó nhận mẹ nó trong tương lai là vợ của nó. Nếu tâm thức nó là con gái thì nó sẽ nhận cha nó trong tương lai là chồng của nó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Nghe tới đây rồi quý vị mới giật mình. Mà cái này kinh nào nữa? Quý vị về dở kinh Đại Bảo Tích ra phẩm nhập thai tạng pháp giới để coi. Phật nói rất là rõ là cái tâm con người đi đầu thai lúc đó mới chuyển biến từ ngày thứ nhất tới ngày thứ 21 như thế nào. Vì vậy cho nên khi sinh ra con gái thì ai thương con gái hơn? Chà, khi thương sinh con trai thì ai thương hơn? Mà vì vậy cho nên ngày hôm nay người Mỹ, người Anh, người Đức, người Pháp đã bật mí rất là nhiều là mấy mươi phần trăm con gái lấy cha và mấy mươi phần trăm con trai lấy mẹ. Chuyện này trong giáo lý đạo Phật nó rất là bình thường, không có gì lạ. Vì đây là luân hồi sanh tử, vì đây là nguyên nhân của cái ái dục và cái ái nhiễm của chúng sanh. Cho nên mang một cái tâm thức con trai là thấy mẹ mình mà tưởng là vợ mình. Cho nên một hôm Đức Phật Di Lặc đang ngồi thiền thì Ngài thấy một cái đám cưới đi ngang qua, thì Ngài thích cười. Cho nên mọi người mới hỏi chứ tại sao cười như vậy? Ông tu hành, ông cứ lo tu hành chứ tại sao ông cười như vậy? Thì Ngài mới trả lời là ta thích cười cho chúng sanh, tại vì nó mê mờ cho nên nó giết cha, cưới bà, cha cháu. Nên đám cưới này có giết một con lợn, một con heo, thì con heo này chính là cha của chú rể. Và cô dâu về làm vợ cho cậu này chính là bà nội của cậu. Quý vị thấy rằng luân hồi sinh tử nó gần lắm chứ nó không có xa, nhưng mắt mình không có thấy được. Nói quý vị thấy, mà dầu là có thấy đi nữa thì cũng dễ quên. Cho nên đời sống của ngày hôm nay tại sao tôi giảng cho những sinh viên người Đức tới chùa học hoặc là những giáo sư dạy đại học, tôi nói là trong thế giới ngày hôm nay đó, cái gì cũng đắt hết, chỉ ngồi trừ một món rất là rẻ. Đó là gì quý vị? Xăng của Mỹ này, 5 năm về trước tôi đến đây nó 1 ga lông có 1 đô, bây giờ tới gần 4 đô. Bây giờ xứ Mỹ không phải nói xứ Đức không. Mọi nơi trên thế giới cái gì cũng tăng giá, chỉ có một món duy nhất là hạ giá. Đối với vị món gì? Không biết luôn. Đạo đức của con người. Món này là rẻ nhất. Sự lộn luân trong gia đình, xã hội không chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp đều từ căn bản của sanh tử và ái nhiễm mà ra. Chẳng có, cho nên mình phải thấy rõ cái bộ mặt nó để mà tu. Còn nếu không thấy rõ đó thì cứ lòng vòng cái hầm ra khỏi người mong bước vào, giống như Nguyễn Công Tứ đã nói. Cho nên tu là gì? Tu là đoạn lìa sanh tử, là bỏ những cái xấu trở thành cái tốt. Cho nên người đi xuất gia là Phật nói là tại gia ngũ giới duy chế tà, giám xuất gia Phật giới toàn đoạn giám dục, đảng căn phạm thế gian nhất thiết nam nữ tất danh thế giới là nghiêm kinh đại nhất bảo liên hương tỳ kheo ni tứ hành giám dục tự ngôn dung dục phi sát phi thâu. Có nghĩa là người tại gia thì chế cái giới tà dâm, chế cái giới dâm dục. Giữa dâm dục và tà dâm nó khác nhau nhưng mà là giống nhau. Bây giờ vị nào đi chùa lâu năm đó giải thích cho tôi nghe thì dâm dục nó khác với tà dâm sao? Chiều nay thờ Bồ Tát giới rồi. Nếu quý vị không hiểu thì không biết cái nào là đúng, cái nào là sai.
Tà là xéo, tức là sai.
Tà là xéo là đúng, là có gì nữa?
Dâm dục đó là một cái sinh lý bình
thường. Tức là làm sai cái sinh lý bình thường của con người thì làm sao cho đúng? Tức là nhưng mà cho đỡ là đàn phong tay cho nên Phật không cấm một vợ một chồng. Một vợ một chồng được gọi là chánh dâm. Nhưng mà khi đã thành vợ thành chồng rồi thì người chồng không được đi lang chạ với người đàn bà khác, và người đàn bà không được đi lang chạ với người đàn ông khác, thì đây gọi là chánh dâm, là được quyền. Mặc dù là thọ Bồ Tát giới cũng được quyền sinh hoạt bình thường trong đời sống gia đình, chứ không phải vợ thọ về xong đó bây giờ tôi thọ đầu thì tôi xa không kiểu này là mình về cấm bác sĩ, chắc mấy người này chống bác sĩ Đức đỡ hưởng nha châu Ngọc. Không phải, thọ Bồ Tát giới vẫn sinh hoạt bình thường cái đời sống vợ chồng, nhưng một chồng và một vợ chứ không được một chồng hai ba vợ giấu đâu đó, hoặc là một vợ hai ba chồng. Cái này là trong đạo Phật không cho phép. Nhưng nếu người chồng chết hoặc là người vợ chết sau 3 năm được quyền đi tái giá nếu người đó muốn. trong đạo Phật không có cấm cái chuyện đi tới giá. Nhưng mà trong khi sống một chồng một vợ, không được sống một chồng hai vợ hay một vợ hai chồng, đó gọi là chánh dâm. Và người xuất gia thì chánh dâm cũng cấm và tà dâm cũng cấm. Phật nói là tại gia ngũ giới duy chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục. Người xuất gia thì không phải là đoạn cả cái hình thức là lấy vợ lấy chồng, mà đoạn ngay trong tư tưởng khởi lên cái việc dâm dục là không được phép. Cho nên giáo lý đạo Phật nó là tận diệt cái vô minh và tận diệt cái sanh tử. Nói như vậy để quý vị thấy rằng ngày hôm nay xã hội nó suy đồi nhiều là tại vì người ta không tôn trọng cái đạo đức. Xã hội Mỹ cũng vậy thôi, xã hội Đức cũng vậy thôi, xã hội Pháp cũng vậy thôi, xã hội Úc cũng vậy thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng chuyện đi đầu thai như vậy. Thì còn những cái đứa bé mà nó không sinh ra được làm người đó, nếu chúng ta không cúng kiến đó thì nó sẽ về báo báo oán dữ. Cho nên Đức Địa Tạng của Bồ Tát là cái người mà thị hiện ra để cứu độ cho những người này. Cho nên quý vị đi Nhật đó, quý vị đến Nhật thì mới thấy người Nhật như thế nào. Người Nhật á, cái nhà ga Tokyo mỗi ngày lên xuống 2 triệu người. Nếu quý vị đến đó mà nhặt được một cọng rác đưa cho tôi coi thì tôi xin chịu thua. Không bao giờ có một cái mảnh rác mà nằm ngay giữa đường. Còn người Việt Nam mình thì sao? Cái xã đại là ai cũng lượm ra lượm, nhưng mình không có trách nhiệm. Người Nhật các ai tới trước thì đi trước, ai tới sau đi sau, không bao giờ chuyện chăn lắng với nhau. Người Việt mình tới sau nhưng cái đồ tới trước thôi. Cái này là chuyện vô lý. Mà người Nhật rất là đúng giờ. Tôi ở Nhật gần 6 năm chưa bao giờ người Nhật sai một phút mà. Còn người Việt mình thì sao? Cái này hôm nay quý vị đang cố gắng be on time rất là quan trọng, rất là quan trọng. Một hôm thì tôi có nghe cũng kể lại những câu chuyện của những người Nhật, cũng như là trong sách vở tôi dịch. Người Nhật họ sẽ nói như thế này nè: Watashi wa gomenasai ne ashi o atare tokoro ga atatte nai no de anata wa watashi no ashi ni atateru no ga gomenasai ne. Tức là thưa ông hay bà, tại vì tôi vô ý cho nên tôi để cái chân của tôi nó không đúng chỗ, cho nên ông hay bà dẫm lên cái chân của tôi xin lỗi. À, người Việt mình thì sao? Cho nên gọi là cái mentality, tức là bản tính của dân tộc, mỗi dân tộc nó khác nhau. Đó, quý vị mới nghe tôi kể câu chuyện người Nhật thua Mỹ, nhưng người Nhật thật cảm ơn, nếu không có bo bo của Mỹ không có được Việt Nam. Họ dạy con họ như vậy. Và thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là đi rất là đúng giờ. Năm 2001 khánh thành trung tâm tu học viên giác ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi có dẫn một phái đoàn 40 người đi Nhật, tôi có hòa thượng Hồi Giác ở thành tòa Giác Đảng mà. Qua thăm cái chùa gọi là Kiyomizu-dera ở tại Kyoto đó, mà thành phố Kyoto là rất là đẹp, mà hoa anh đào sắp nở vào mùng 8 tới 15 tháng 4 này, tuần sau nữa đó là hoa anh đào mà đẹp Sakura Mahana. Thì tôi đi vào mùa đó, và khi đến chùa Kiyomizu-dera thì tôi nghĩ là nó không có nhỏ, nó lớn cũng gấp 50 lần chùa Hải Đức nè, rất là đẹp. Nhưng mà tôi có nói phái đoàn là xin quý vị mỗi người cứ tự lấy ngón tay đỏ của mình và quẹt vào bất cứ cái chỗ nào, từ nhà bếp tới nhà cầu cho tới lên chánh điện và xuống chỗ nào mà quý vị thấy có bụi thì giao tôi quên. Và phái đoàn 40 người làm thử mà không thấy chỗ nào có bụi. Cho nên cái người Nhật nó họ rất là sạch, rất là đúng giờ. Dĩ nhiên là người Nhật cũng có những cái không có tốt, nhưng mà chúng ta nếu học thì học cái tốt chứ không nên học cái xấu. Đa phần chúng ta để ý cái xấu nhiều hơn, cho nên chúng ta tự làm chúng ta khổ. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên hệ với cái chuyện mình xấu hay tốt. Có một ông giáo sư tâm lý học, khi ông đi vào trong lớp học thì mang một tờ giấy, ông đưa cho mọi người xem, thì hỏi anh chị em sinh viên có thấy gì đấy hay không. Thì anh chị em sinh viên nó thấy vậy, tụi em có thấy một tờ giấy. Thì sau đó ông giáo sư ông lấy một cái cây viết, ông hoành lên trên đó một chấm đen thật là nhỏ. Thì ông hỏi anh chị em có thấy gì không? Thì sinh viên ông nói thưa thầy tụi em có thấy. Và thấy cái gì? Nó thấy cái chấm đen. Thì ông thầy mới đặt ngược lại câu hỏi như thế này: tại sao cái tờ giấy cát nó lớn như vậy mà không thấy, mà chỉ thấy chấm đen? Rõ ràng là anh chị em thấy không có sai, nhưng điều đó không có đúng. Chấm đen là những nhân vật của cuộc đời, nó rất là nhỏ, người ta tìm tòi để người ta nhìn. Còn cái trắng nó lớn cả một tờ giấy không ai để ý để nhìn. Trong đời sống của vợ chồng cũng vậy thôi, xã hội cũng vậy thôi. Nếu người vợ mà luôn luôn nhìn chấm đen của chồng, cứ nghĩ trước sau đi vậy thôi, phải không? Sống phải tha thứ, sống phải hiểu biết, sống phải you have to give some more compassion for another people, another person. Cái đó nó rất là quan trọng. Mình phải dùng cái lòng từ bi của mình cho người ta nhiều hơn nữa. Tại sao mình cứ dùng cái lòng hận thù hay là cái hồng căm ghét, mình cố chứng minh cái tự ngã của mình phải lớn hơn người khác mới được. Chồng hơn vợ đâu có gì đặc biệt, vợ hơn chồng cũng có gì đặc biệt. Tại sao mình chỉ thấy cái chấm đen của người chồng, và ngược lại tại sao mình chỉ thấy chấm đen của người vợ? Thì tôi nghĩ là cuộc sống như vậy thì cuộc sống là unhappiness. But sometimes the historian Dalai Lama, he said, the happiness you cannot find it at the shopping center, right? You have to find yourself. Cái hạnh phúc người ta không thể mua ở siêu thị nữa, mà cái hạnh phúc đó người ta phải tìm ở nơi tự chính mình. Mà tự chính mình là gì? Là sự tha thứ, là sự hiểu biết, sự phải chấp nhận. Biết rằng chấm đen ai cũng có, nhiều lúc chấm của mình còn bự hơn mà đâu thấy nữa, phải không? Chỉ mình muốn nhìn cái chấm của đối phương. Cho nên hôm nay trong bài pháp này, chiều có Đức Địa Tạng Bồ Tát, nhưng tôi muốn quý vị có một sự an lạc trong cuộc sống của mình, thì nên bớt nhìn cái chấm đen đi, và chỉ nhìn cái chờ tờ giấy trắng thôi. Bây giờ nếu ở nhà quý vị sống không có hạnh phúc, người chồng uống rượu say sưa ngoài, tối nay quý vị về sắm chỗ cho thật là đẹp để mời chồng ngồi lên đó, nói sao em xin lại anh ba lại, tại vì chính anh là Bồ Tát của em. Cái gì làm được không? Được chứ đâu có gì đâu không được. Lâu nay thì anh thử thách em rất là nhiều, có thể em đi chùa có chịu đựng nổi cái sự mà tạo ra những cái điều ổn đó, thì em xin cảm ơn anh và em xin lại anh ba. Thì người chồng sẽ làm gì? Rất là cảm động, sẽ khóc để mà chấp nhận quý vị, và tự nhiên bỏ uống rượu để trở về lên gia đình. Đó là một cái đời sống mà mình nhiều lúc khó thực hiện được, nhưng không phải là không thực hiện được. Và mình ngược lại bạn, người vợ cũng vậy, người chồng cũng có thể lại vợ như thế. Cái tục phong tục Á Đông thì chỉ chồng lại vợ, chứ vợ không có lại chồng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chồng cũng là một chúng sanh, rồi vợ cũng là chúng sanh. Đức Phật là vị Phật đã thành, và tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Thì cái hình tướng đó là người đàn bà, cái tâm thức có thể là người đàn ông. Kiếp sau có thể người đã thành đàn ông thì sao? Mình lại là lại cái Phật tánh, chứ không phải là lại đàn ông hay là lại đàn bà. Cho nên cái quan điểm của Á Châu mình là cái quan điểm của gia trưởng, nhất là những người Nhật á. Người Nhật gọi là Watashino Kanai, tức là đây là gia nội, tức là bà xã của tôi ở trong. Người Việt Nam mình cũng kêu là bà xã của tôi. Bà xã thì chỉ biết chuyện bên trong thôi, chứ không có biết chuyện bên ngoài. Mà người đàn ông Nhật thì nó rất là độc đoán, rất là độc đoán. Sáng ra đi làm là người đàn bà phải lau đôi giày thật là sạch, để dưới bước thềm, để theo hướng xỏ chân vô ha. Xỏ chân vô xong rồi đó, mặc áo cho chồng. Chồng đi làm suốt ngày nhưng đâu chịu về nhà, uống rượu say sưa xong mới trở về. Tôi biết là người đàn bà Nhật, nếu mùa đông á thì họ sẽ mang cái khăn ấm đi ra tới cửa đưa cho chồng lau mặt, xong rồi đi về á thì phải cởi áo để treo cho chồng, rồi xong xưa rồi dài dép rồi soạn đo cho đàng hoàng đó. Nhưng nếu một người chồng lầm lỗi đó thì họ sẽ tự hối hận cái việc làm của họ. Ngược lại một người vợ láng chạ cũng sẽ, người chồng làm đàng hoàng người chồng vẫn có thể thức tỉnh được người vợ. Cho nên trong một cuộc sống như thế, chúng ta cần một cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Người Phật tử chúng ta đi chùa học rất là nhiều kinh điển, nhưng mà trong đời sống gia đình nếu chúng ta không có đối diện với nhau để giải quyết những vấn đề căn bản đó, thì tôi nghĩ cuộc sống nó không có hạnh phúc. Ví dụ như hôm nay quý vị thọ Bồ Tát giới, ở đây thọ 50+ người rồi, bây giờ chiều nay thọ 48 người nữa, là một cái điều rất là cả nước Hoa Kỳ này không có. Cho nên quý vị tự cho mình đặt pháo tay lớn. Nhưng mà mình thọ về để làm gì? Thọ Bồ Tát giới thì dễ, cái hành Bồ Tát hạnh nó rất là khó, phải không? Quý vị phải về hành cái hành Bồ Tát. Hành hành Bồ Tát là mình vì người chứ không phải là vì mình. Lâu nay cái gì cũng cao có khó chịu, so đo này nọ, thì bây giờ mình thọ Bồ Tát giới là mình phải quẳng nó vào thùng rác, quẳng nó vào thùng rác. Nếu có nhận thì nhận cái tốt thôi, đừng có nhận cái xấu. Mình là một cái hãng thầu, mà thầu chuyện tốt không có thầu, nhưng mà thầu hạng xấu, thầu xong ra đem ra đấu giá còn làm cho nó lời thêm nữa. Đó, không nên đây. Chúng ta tu học phải làm sao cho một cái đời sống của mình hạnh phúc, gia đình nó an ổn, thì đó là mục tiêu của đạo Phật. Và Bồ Tát cũng có nghĩ vậy. Bồ Tát Địa Tạng một tay thì cầm cái chưởng ốc, chưởng ốc tức là cầm một cái cây gậy, và một tay gọi là Minh Châu, tức là cầm cái quả châu này. Ngài có cái nguyện rằng trong địa ngục vị không thể bất thành Phật. Khi nào trong địa ngục không còn một người nữa thì Ngài mới thành Phật Bồ Tát. Chứ còn Bồ Tát mình thì toàn là đi dành chỗ ngồi không, đâu có được. Nó ăn thọ giới trước rồi về trước, rồi thì mình biết thọ giới trước cứ tự nhiên về trước đi. Này là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát thực sự ra nó là bạn giới trường. Tại vì sao? Vì trong kinh Mahabharata Nibbana và kinh Đại Bát Niết Bàn là tất cả nữ nhân là mẹ ta, tất cả nam tử là cha ta. Vì vậy cho nên ta không ăn thịt của cha ta và không ăn thịt của mẹ ta. Cho nên vì lòng từ bi ta phát tâm ăn chay. Cái này là sự phát nguyện chứ không phải ép buộc. Mình ăn chay là vì lòng từ bi để mình thương xót những kẻ khác, cho nên mình ăn chay trường. Nhưng mà Bồ Tát ít nhất là phải 10 ngày ăn chay, đó là thể hiện cái lòng từ bi của mình đối với muôn vật. Vì vậy cho nên chúng ta phát tâm ăn chay để cho lòng từ bi tăng trưởng. Cái này nó rất là quan trọng. Rồi thì chúng ta ăn chay xong rồi đó, thì có thể 10 ngày rồi lên nhiều hơn nữa. Còn nếu quý vị đã cảm thấy là mình còn thích ăn mặn, chưa có ăn chay được, thì từ từ nó thọ Bồ Tát giới. Còn thích gặm cái đùi ông già mình, mỗi lần Bồ Tát mà cầm cái đùi gà lên, nó dạ con đang gặm xương của cha nè. Tại vì có một cái giới rõ ràng, như con gà 10 kiếp về trước, nó có thể là ông nội mình, cũng có thể là cha mình. Cho nên là Bồ Tát đó, hy sinh vào trong cái chốn địa ngục trước. Cho nên khi mà tôi làm việc đạo thì thực sự ra bên Đức thì tôi làm việc đạo thì thuận duyên là khoảng 95%, nghịch cảnh thì 5% thôi. Nhưng mà tôi vẫn phát nguyện rằng có nguyện là một dòng sông phải chuyên chở hết tất cả những trong đục của cuộc đời. Có nguyện mình là mặt đất sẽ hứng chịu tất cả những sạch nhơ của nhân thế. Quý vị Phật phát một lời nguyện. Có nhiều người nói thầy nguyện gì con đem rác con xả trên đất của thầy. Biết thật sự cứ việc gì mà ăn gì đổ nước sôi cũng được, không sao hết. Đã là một phát tâm hành Bồ Tát hạnh thì phải có một cái lời nguyện. Và quý vị hôm nay chuẩn bị thọ Bồ Tát giới cũng phát một lời nguyện, phát thầm thôi. Có thể quý thầy không nghe mà Phật biết hết. Vì lâu nay càng nhằn ở nhà với ông chồng hoài, bây giờ cũng phát nguyện mà bây giờ cũng bỏ bớt. Hồi xưa càng nhằn một ngày hai lần, bây giờ bỏ bớt một lần. Nghĩa là mình phải tiến bộ hơn một chút thì mình thọ giới nó mới có lợi. Chứ còn nếu mà việc thọ giới mà không ích lợi gì thì tôi nghĩ là nó chỉ là một cái decoration thôi, nó không có giá trị cái nội thể. Vâng, thì bây giờ đó tôi đi vào một cái câu chuyện để quý vị nghe ha, chuyện Linh Đính. Đây là tôi tịch dịch từ tiếng Nhật. Đau hai bên hông lưng được chữa khỏi, câu chuyện của ông U 75 tuổi ở phố Phù Chiêu. Vào thời kỳ cuối chiến tranh, tôi thuộc liên binh 41 Phước Sơn đi hành quân về phía Nam và đánh kinh chiến ở đảo Mindanao. Ở đó thỉnh thoảng vẫn có những trận giao tranh kịch liệt. Tôi có nhiều người bạn đã bị lựu đạn và súng bắn bị tử thương. Riêng tôi nhiều lắm chỉ bị thương mà thôi. Điều này theo tôi nghĩ là nhờ có đeo bùa hộ mạng của Ngài Bất Động. Bất Động là Bất Động Minh Vương Bồ Tát. Ở Narita không bao giờ bỏ rơi khỏi thân thể. Sau chiến tranh, tôi đã thường hay đi thăm bái thần núi tại Shikoku. Vào tháng Giêng năm Diêu Hòa thứ 52, tức là 1976, ông Đông Thọ Nam đã chính từ tay của mình đào được đức địa tạng không có đầu lên, và tôi cũng là người biết được sớm nhất. Chính vào lúc ấy, tôi cũng đã đi thăm bái ngài, nhưng thời bấy giờ thân thể tôi vẫn khỏe mạnh nên chẳng có điều gì để cầu nguyện cả. Vào khoảng mùa thu năm Diêu Hòa thứ 61, tức là 1985, tôi nhớ là cái lưng bị đau khủng khiếp, do vậy mà cái chân cũng khó đứng vững được. Sau nửa ngày chịu đựng nỗi đau ấy, tôi đã lê thân mình leo lên con đường dốc nơi ngài địa tạng để cầu nguyện, vì tôi biết rằng ngài rất linh nghiệm. Tôi theo chân không tâm nên đã tụng một biến bát nhã tâm kinh và trở lại nhà. Sau 2 tiếng đồng hồ thì cái chân tự nhiên đứng lên được và không còn đau lưng nữa. Chính mình cũng tự thấy đây một chuyện thật là bất khả tư nghị. Tôi không thường nghe đến những câu chuyện là trong khi lễ bái ngài địa tạng thì nỗi đau được biến mất, nhưng trường hợp của tôi cũng chỉ trong một thời gian ngắn đã được chữa lành. Với sự linh nghiệm cao vời của ngài địa tạng, chính bản thân của tôi cũng đã được thể nghiệm. Có một ngày nọ vào hừng sáng, tôi đã đi đến thăm bái ngài địa tạng và cầu nguyện một cách chân thành. Từ đó trở đi thì cái lưng không còn đau nữa, chỉ có 2 lần bị xuất huyết não đã phải vào bệnh viện tê. Và dẫu cho có ở bệnh viện, tôi vẫn một lần cố gắng cầu nguyện đức địa tạng không có đầu kia. Nên bệnh tình cả 2 lần cũng chỉ trong 40 ngày là hết. Cũng cùng với bệnh trạng của tôi, nhưng có người phải vào ra bệnh viện rất nhiều lần, nhưng thật là khó trị liệu. Còn tôi chỉ trong một thời gian ngắn là được về nhà, đó chính là nhờ năng lực của ngài địa tạng vậy. Thường mỗi ngày sau khi lễ bái ngài địa tạng, tôi hay đi bộ nhiều vòng đến đường độ 5 cây số để vận động. Trước khi về lại nhà, tôi cũng đã kể cho mọi người nghe về sự thể nghiệm của mình, vừa cho mọi người biết về sự trợ giúp cao vời của ngài địa tạng. Và mỗi ngày tôi vẫn sống trong sự an ổn ấy để nhận được những ngày tháng trôi qua thật là an lạc. Án ha ha bị sa ma lý sa bờ ha ngày 25 tháng 9 năm bình thành thứ 4 tức năm 1991. Đó là câu chuyện gần nhất là tôi đọc. Câu chuyện này chiều qua tôi mới dịch ở chiều Hải Đức. Cha tôi bị khó thở đã được đỡ hơn nhiều. Câu chuyện của bà Y 44 tuổi ở Fukuyama. Xin bái bạch, con xin thất lễ khi nghe điện thoại vào ngày hôm qua. Bây giờ có điện thoại không dây cầm tay rất tiện nên không còn sợ hãi gì nữa. Lại nữa lần này nhờ được sự gia hộ mà tôi xin cảm tạ và biết thành văn, thành chữ. Xin hoan hỷ tha thứ cho điều sơ hở này. Cha tôi đã ở vào tuổi 78, từ 4-5 năm về trước, tim và phổi đã bị xấu đi, so với người bình thường chỉ còn 1/3 cơ thể hoạt động được. Lúc đi cũng rất là khó khăn, nên cái chân lại yếu dần. Thông thường khi thân thể mạnh khỏe thì gia đình tôi đem xe hơi đến đón cha tôi, và cha tôi chỉ có một niềm vui duy nhất là chơi cờ tướng. Nhưng kể từ cuối mùa hạ năm Bình Thành thứ 4, năm 1991, thì không còn ăn uống dễ dàng được nữa. Chân càng ngày càng yếu nên không thể rời khỏi chiếc giường. Nếu mà cứ nằm ngủ miên man như vậy thì mọi người trong gia đình cũng trở nên lo lắng. Vào mùa xuân năm Bình Thành thứ 4 tới năm 1991, tôi có người quen là bạn thân của đứa con trai đầu, sau khi cầu nguyện đức địa tạng đã được ngài lắng nghe và gia hộ cho nó được thi đậu. Vì được như nguyện nên đã đi trả lễ, và nó cũng có ý muốn tôi cùng đi. Bình thường tôi rất bận rộn, chẳng để ý gì cả, mấy ngày tháng trôi qua lúc nào cũng chẳng hay biết nữa. Cũng đúng lúc đó tôi đang rảnh, nên trước đó 2-3 ngày tôi đã quyết định đi thăm bái ngài. Vì lúc nào cũng nghĩ đến người cha nên việc đi cũng rất là cần thiết. Nay vào ngày 1 tháng 9 năm Bình Thành thứ 4 tới năm 1991, tôi đã mang một bình dưỡng khí theo để cầu nguyện cho cha mình. Chính lúc ấy cha tôi không thể xuống xe nổi, giống như người muốn chết đi, và vẫn đeo bình dưỡng khí. Như thế, một tay khác chúng tôi cầm cái trụ để giữ cái bình. Khi đi như vậy thì phía văn phòng của một bà rất là cởi mở và không lấy tiền chỗ đậu xe, cho xe vào ngay bên trong, và vì đã chạy xe đến đây rồi. Vào trong vườn chùa nó liền sau đó xe dừng lại để chúng tôi vào lễ bái ngài địa tạng. Muốn đảnh lễ và sờ vào được thân ngài thì chỉ cần 2-3 bước là tới. Nhưng cha tôi khó thể làm được, rồi hơi thở dồn dập, chân ông đưa qua đánh lại. Nhưng cuối cùng rồi chính tay ông cũng đã sờ vào được thân thể của ngài. Trên đường về ở trong xe hơi, cha tôi cũng không rời khỏi bình dưỡng khí. Tuy thế, nhưng đêm ấy cha tôi ngủ rất ngon, và qua ngày hôm sau thì bắt đầu ăn uống được. Tiếp ngày sau nữa cha tôi đã muốn chơi cờ tướng, và từ đó về sau mỗi ngày cha tôi đều đi đến chỗ đánh cờ tướng. Vào ngày 23 tháng 9 năm Bình Thạnh thứ tư năm 1991, chúng tôi đã đi thăm lễ và cha tôi đã bước xuống xe trước tiệm bán đồ, và 9 năm tự mình đã đi đến thăm bái ngài Địa Tạng. Chính cha tôi cũng như toàn thể gia đình đều một lòng cảm tạ ngài. Chúng con xin chân thành đảnh lễ ngài, và từ đó về sau chúng tôi cũng luôn luôn tiếp tục đi thăm bái. Con xin ngài nhận mê lê lòng biết ơn của chúng con. Nơi thờ ngài cũng đã được hướng dẫn tỉ mỉ rõ ràng rồi, nhưng với tâm ngay thẳng thì bất cứ việc gì, và dẫu cho việc to việc nhỏ, thành thành tâm thì mọi việc đều cảm ứng. Tôi cũng xin cầu nguyện cho mọi người được nhận sự gia hộ như thế. Tôi cũng xin cầu nguyện cho những người giúp việc tại đó có tâm từ ái cao cả, lúc nào cũng luôn được hạnh phúc. Tôi viết bài văn này không được hay lắm, mong rằng quý vị bỏ qua cho. Kính bái ngày 13 tháng 10 năm Bình Thạnh thứ tư là 1991. Đây là một trong 260 câu chuyện. Một câu chuyện nào nó cũng rất là linh thiêng. Ung thư này, đau cầm cổ này, rồi mù, đủ thứ chuyện hết mà Đức Địa Tạng cứu hết. Mà tất cả đều là qua giáo nghiệm của y khoa. Cho nên quý vị thấy cái này không phải là một cái sự mê tín. Thì khi quý vị nghe được cái câu chuyện như thế này, nếu quý vị có dịp đi được Nhật thì nên đến đó, gọi là thành phố Hiroshima, và ở phố gọi là Phủ Chiếu. Còn nếu quý vị không có đi đến đó được thì chỉ cần tụng cái câu chú này, thì quý vị muốn ghi thì ghi lại một lần nữa cho nó kỹ. Á là cái chữ đầu tiên ha, được ba chữ ha tiếp tục. Bên này thấy mấy bà ghi nhiều, mấy ông hay ghi, mấy ông không tin. Dạ nói đi. Đàn ông thường thường không có tin vào đường bà ha. Tại vì đàn ông nghĩa người là mình tu mau thành hơn đường bà, không cần. Án xong rồi ba chữ ha. Ba chữ ha xong chưa? Rồi vĩ, vĩ, rồi sa ma lý, rồi sa bà ha. Quý vị nghe lặp lại nè. Án ha ha ha, vĩ, sa ma lý, sa bà ha. Vâng, thì quý vị có thể tụng 7 lần, 70 lần, 700 lần vào trong nước để đi bàn thờ mỗi ngày, cũng chắc chắn là mình sẽ cứ đi bác sĩ không sao hết, cứ đi nha sĩ bình thường, nhưng mà đang là trợ lực của niềm tin để cho bệnh của mình nó mau lành hơn. Dĩ nhiên sự chết thì ai cũng phải đón nhận một ngày nào đó hết, nhưng mà nó kéo dài ra được cái tuổi thọ của mình khi chúng ta niềm đến danh hiệu của Đức Địa Tạng của Bồ Tát. Để tôi kể quý vị nghe một câu chuyện đi, giữa đàn ông đàn bà tại sao mà có cái niềm tin là như vậy. Thường ở dưới giác á, là có những khóa tu gieo duyên. Khóa tu gieo duyên thì khoảng 80 người nữ và khoảng là 40 người nam. Thì khi tu gieo duyên như vậy á, thì 40 người nam có thể phát nguyện cạo đầu hết 39 người rồi. Còn 80 người nữ thì con người phát nguyện. Tại sao vậy? Cạo đầu thực sự nó đẹp lắm chứ không có xấu đâu. Mấy người cứ tin về cạo thử lần rồi hết lọc tóc ra là đẹp hơn rồi. Bây giờ không thấy có mốt mà cạo đầu rất là đẹp. Cho nên bây giờ đi ra. Ngày xưa đó ở bên Mỹ thì bên Đức mà cạo đầu là những người tù mới bị cạo đầu. Nhưng bây giờ thì nhất là quý vị nào mà bệnh khỏi nên cạo đầu một lần. Mình hy sinh cái mái tóc của mình đó là để cúng dường chư Phật với Tam Bảo, cho nên nên như vậy. Thế thì quyển sách này thì tôi nghĩ là mấy anh em họ đang dịch ra tiếng Anh và tiếng Tàu. Tiếng dịch với tiếng Việt thì đang có, nhưng mà tôi dịch tôi nghĩ là hết cái tháng này tôi sẽ dịch xong 260 câu chuyện. Mà quý vị nên tham khảo, đây không phải là chuyện mê tín nhiều, mà nó là quan trọng là nó tác dụng cái niềm tin của người Phật tử. Thì Đức Địa Tạng Bồ Tát là một cái vị địa tạng mà ở Nhật đã thể hiện như vậy. Thế thì bây giờ cũng đã đến giờ rồi, thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây hồi hướng. Nhưng mà có một điều xin quý vị là chiều nay đó 2 giờ cho tới 4 giờ là có cái gì để Phật Pháp Văn Đáp rất là đặc biệt. Quý vị nào hỏi bất cứ câu hỏi gì gì, xin viết vào bảo là đây quý thầy trả lời giữa đó có chương trình văn nghệ đó, hỏi về Phật pháp, hỏi về gì tùy quý vị muốn hỏi, nhưng mà không cần để tay mình, để tay mà không cần, cứ viết anonym như vậy, tức là siêu danh tinh biên, không có cần để tay mình ha, bảo vô đây rồi quý vị quý thầy cứ đọc 2-3 câu hỏi như vậy thì sẽ có một bài tân nhạc hay cổ nhạc, hoặc là quý vị nào muốn hát cũng bỏ vô đây cũng được đó, cải lương rồi cái gì đó ngâm thơ tất cả đều để vô đây được hát ha. Vâng, thì chiều nay là dành thời giờ cho quý vị hỏi.